Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Năm, ngày mùng 1 tháng 11 năm 2018, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Năm 2018 về giới trẻ. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, hiểu để sống đức tin, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Hôm nay, thứ Năm trong tuần 30 thường niên, lễ các thánh nam nữ. Lễ trọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 1 đến câu 12. Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, người lên núi, và lúc người ngồi xuống, các môn đệ đến gần người. Bấy giờ người mở miệng dạy họ rằng: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được đất nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thỏa. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen ghét bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời. Quý ông bà và anh chị em thân mến, lễ các thánh nam nữ mở đầu cho tháng 11 là tháng giáo hội dành đặc biệt để tưởng nhớ tất cả mọi người đã ra đi trước chúng ta. Vào lúc cận kề cái chết hay mắc một bệnh hiểm nghèo hoặc chứng kiến cái chết của người thân, thì những câu hỏi tối quan trọng thường được bật ra. Điều gì nằm đằng sau cuộc sống trần gian này? Điểm đến cuối cùng của con người là gì? Con đường dẫn đến mục đích tối hậu của cuộc hành trình dương thế là gì? Mục đích tối hậu ảnh hưởng gì đến lối sống? Ngày lễ các thánh hôm nay mời gọi chúng ta suy nghĩ nghiêm túc về những câu hỏi này. Các thánh nhân được mừng kính trong ngày lễ hôm nay là tất cả những người đã đạt tới cùng đích tối hậu, là sự sống đời đời mà Thiên Chúa đã dự liệu khi tạo dựng con người. Các thánh là những người đã sống phù hợp với phận vị vĩnh cửu đó. Các ngài cũng đã từng sống với chúng ta trong cuộc sống trần thế này, và hiện nay đang sống theo cách thức sự sống đời đời. Trong ý nghĩa đó, chúng ta gọi các thánh nam nữ, bao gồm tất cả những người đang ở cùng Thiên Chúa trên trời. Đó là một số lượng đông đảo được nói đến trong bài đọc 1. cả ba bài đọc trong ngày lễ hôm nay đều nói về số phận đời đời của chúng ta theo những cách thức khác nhau. Thánh Gioan trong bài đọc 2 nói rằng, chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Nói cách khác, có một sự vô tri cần thiết khi nói đến một cuộc sống mai hậu. Thánh Phaolô cũng có cùng quan điểm này trong thư thứ nhất Côrintô. Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, và lòng người không hề nghĩ tới. Đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai yêu mến người. Tuy không biết cụ thể về cuộc sống mai hậu, nhưng không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn vô tri về nó. Thánh Gioan cho chúng ta biết, chúng ta sẽ giống như Chúa, vì người thế nào, chúng ta sẽ thấy như vậy. Ở chỗ khác, Thánh Gioan còn có một cái nhìn sâu sắc về Thiên Chúa, khi bày tỏ niềm xác tín của mình. Thiên Chúa là tình yêu. Theo Thánh Gioan, khi bước ra khỏi cuộc sống trần gian này, chúng ta sẽ trải nghiệm một Thiên Chúa tình yêu. Đó là một cuộc gặp gỡ với tình yêu theo nghĩa đầy đủ nhất. Cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa tình yêu này sẽ biến đổi hoàn toàn chúng ta. Chúng ta sẽ nên giống Chúa, bởi vì chúng ta sẽ thấy Ngài như Ngài là. Ngay cả ở trong cuộc sống trần gian này, chúng ta cũng đã có thể cảm nhận được chúng ta sẽ trở thành những gì chúng ta đã đón nhận. Thánh Gioan ngụ ý rằng, khi chiêm ngưỡng Thiên Chúa tình yêu, chúng ta sẽ yêu thương theo cách Thiên Chúa yêu thương. Có thể nói rằng, số phận cuối cùng của chúng ta là trở nên hoàn toàn sống động với đời sống của ba ngôi Thiên Chúa. Đó là một đời sống tình yêu. Nếu đó là số phận đời đời của chúng ta, thì con đường dẫn đến số phận đó là càng ngày chúng ta càng trở nên con người của yêu thương. Sự lớn lên trong tình yêu không chỉ là bổn phận của chúng ta, mà còn là việc của Chúa Thánh Thần với sự cộng tác của chúng ta. Thánh Gioan kêu gọi chúng ta hãy suy nghĩ về tình yêu mà Chúa Cha đã dành cho chúng ta qua việc đón nhận chúng ta trở thành con cái của Người. Khi suy gẫm về tình yêu hài hà của Chúa Cha và mở lòng mình cho tình yêu này, chúng ta sẽ nhận được sức mạnh để yêu thương hơn, sống sung mãn hơn với sự sống của Thiên Chúa tình yêu và với sức sống của Chúa Thánh Thần. Những mỗi phúc trong Tin Mừng hôm nay chính là bức chân dung về Chúa Giêsu, chân dung của một con người luôn yêu thương. Đó cũng là chân dung của các thánh nam nữ chúng ta mừng kính hôm nay, chân dung mà chúng ta cần hướng tới để biết yêu thương như Thiên Chúa yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, người muôn đệ của Chúa, là người luôn biết yêu thương với một tinh thần nghèo khó, một tấm lòng trong sạch, một sự lệ thuộc vào Thiên Chúa để làm vinh danh Thiên Chúa. Xin cho chúng con trở nên người môn đệ như vậy, để chúng con có sự hiền hậu và khiêm nhường của Chúa, để phản ánh tình yêu thương xót của Chúa đối với người khác, để không dửng dưng với một thế giới đang bị tổn thương trên nhiều bình diện hiện nay, và để tích cực kiến tạo công lý và hòa bình của Chúa cho thế giới bị thương tổn này. Amen.
Tâm tư con ngày đêm khao khát được sống vui trong nhà Chúa Trời, nguyện từ nay hăng say loan báo Tin Mừng khắp mọi nơi. Con hân hoan làm chứng cho Ngài, giữa chân thế còn nhiều gian nan, nguyện đời con nên muôn ước đời để nước Chúa sáng ngời muôn phương. ôi cao siêu là tình yêu Chúa, vượt trời cao sông dài biển rộng là tình yêu khiến trao thân mình để toàn dân được ơn cứu rỗi. Vì yêu Ngài vâng lời thánh ý Chúa Cha, chết treo trên thập giá và trở nên hy lễ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Tổng thống Israel sẽ gặp Đức Thánh Cha lần thứ hai tại Vatican. Tổng thống Israel, ông Reuven Rivlin, sẽ đến Vatican vào ngày 15 tháng 11 tới đây, và đây sẽ là lần thứ hai trong vòng 3 năm ông gặp Đức Giáo hoàng Francisco. Tờ Jerusalem Điện báo ra ngày 29 tháng 10 vừa qua đã đưa tin trên đây và cho biết, trong số những đề tài của các cuộc hội kiến giữa Tổng thống Israel và Tòa Thánh, có thể có vấn đề trào lưu bài Do Thái đang gia tăng tại Âu Mỹ, Australia và Nam Mỹ. Trong chuyến đi Vatican, Tổng thống Rivlin cũng sẽ gặp Tổng thống Sergio Mattarella của Italia và Thủ tướng nước này là ông Giuseppe Conte. Trong cuộc hội kiến đầu tiên hồi tháng 9 năm 2015 giữa Tổng thống Israel và Đức Thánh Cha Francisco, có bàn đến tình hình chính trị và xã hội tại những vùng sôi bỏng của Trung Đông, cũng như tình trạng các tín hữu Kitô. Cả hai bên đều nhấn mạnh đến sự cấp thiết cần kiến tạo bầu không khí tín nhiệm nhau giữa Israel và Palestine và mở lại các cuộc thương thuyết trực tiếp. Israel và Tòa Thánh đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1994. Hiệp định cơ bản đầu tiên giữa hai bên được ký kết hồi tháng 12 năm 1993. 4 năm sau đó, có một hiệp định pháp lý được ký kết, nhưng cho đến nay, sau 24 năm, các cuộc thương thảo giữa hai bên về các vấn đề kinh tế và thuế khóa vẫn chưa kết thúc. Trong đó, có vấn đề miễn thuế địa phương cho các trường, các nhà thương và các cơ sở dùng cho công ích, cũng như các vấn đề quy chế của các nơi thánh ở Israel. Tin giáo phận Xuân Lộc. Đức Tổng giám mục đại diện Tòa Thánh gặp gỡ tu sĩ giáo phận Xuân Lộc. Chiều ngày 25 tháng 10 vừa qua, hơn 700 tu sĩ giáo phận Xuân Lộc đã tập trung tại Hội dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm Xuân Lộc để chào đón và gặp gỡ Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam. Trước khi tiếp đón Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, đã gặp gỡ các tu sĩ, giới thiệu và hướng dẫn chương trình mục vụ của giáo phận năm 2018-2019. Với chủ đề năm mục vụ, gia đình hãy là dấu chỉ lòng thương xót Chúa, đồng hành với những gia đình gặp khó khăn, Đức cha phụ tá Gioan đã giải thích lý do tại sao Đức cha giáo phận lại nhấn mạnh và lặp đi lặp lại ý tưởng lòng thương xót trong chương trình mục vụ suốt 3 năm từ 2016 đến 2019. Tiếp đến, Đức cha Gioan cho biết hai điểm nhấn khi thực hiện chương trình mục vụ. 1. Loan báo tin mừng và 2. Đồng hành với các gia đình đang gặp đau khổ. Sau phần gặp gỡ của Đức cha Gioan, lúc 16 giờ 10 phút là phần chào đón Đức Tổng giám mục Marek Zalewski của mọi thành phần linh mục, tu sĩ, quý thầy, nữ tu, tập sinh và thỉnh sinh của giáo phận Xuân Lộc. Tháp tùng Đức Tổng giám mục Marek Zalewski là Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc. Kế đó là giờ chầu thánh thể kết hợp với kinh kính mừng trong tháng mừng côi. Trong phần chào mừng, cha Đa Minh Đinh Viết Tiên, dòng Đa Minh, đại diện Liên Tu Sĩ Giáo Phận, đã ngỏ lời chào mừng Đức Tổng giám mục Marek Zalewski cũng như với Đức cha Chánh Giáo Phận. cha đại diện gia đình Liên Tu Sĩ Giáo Phận Xuân Lộc cũng sơ lược thông tin về các dòng tu, nhân sự và hoạt động để Đức Tổng Giám mục đại diện Tòa Thánh được rõ. Sau đó là phần chia sẻ của Đức Tổng Giám mục Marek với gia đình tu sĩ giáo phận. Mở đầu phần chia sẻ, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski đã nói lên niềm vui và hạnh phúc của Ngài khi được hiện diện trong ngôi nhà, nơi mà rất đông đảo tu sĩ của giáo phận Xuân Lộc đang có mặt. Đồng thời, Ngài cũng gửi lời cảm ơn đến Đức Cha Chánh Du Xe và Đức Cha Phụ tá giáo phận, cũng như mọi người đã tổ chức buổi gặp gỡ quý giá này. Đức Tổng Giám mục cho biết, Ngài đã cảm thấy hứng khởi và vinh hạnh khi được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm đại diện cho Ngài tại Việt Nam. Đức Tổng cho biết thêm rằng, trong lần gặp gỡ rất thân tình và gần gũi với Đức Thánh Cha hôm tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nói với Đức Tổng hai điều quan trọng. Thứ nhất, Đức Thánh Cha nhờ Đức Tổng chuyển lời thăm hỏi của Ngài đến Quý Hồng Y, Giám mục, Linh mục, Tu sĩ, Giáo dân. Kế đến, Đức Thánh Cha luôn mong ước mọi thành phần dân Chúa luôn tin chắc rằng Ngài luôn cầu nguyện cho tất cả mọi người và mọi người luôn ở trong trái tim của Ngài. Lý giải cho điều này, Đức Tổng Giám mục đại diện Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha rất quan tâm đến giáo hội Việt Nam cũng như mọi người dân Việt Nam, đặc biệt với những người đấu tranh cho công lý và hòa bình tại Việt Nam. Về phần mình, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski đã hứa sẽ chuyển trao tình yêu thương của Đức Thánh Cha đến với mọi thành phần dân Chúa của giáo hội Việt Nam mỗi khi Ngài có dịp gặp gỡ. Đồng thời, Đức Tổng cũng chia sẻ với mọi người về sự liên kết tinh thần gần gũi giữa Đức Thánh Cha và mọi thành phần dân Chúa tại Việt Nam, cho dẫu không thể gặp gỡ trên phương diện thể lý. Đức Tổng Giám mục hy vọng rằng một ngày nào đó, tất cả mọi tín hữu Việt Nam sẽ được gặp Đức Thánh Cha tận mắt với xương thịt hữu hình tại mảnh đất Việt Nam này, vì Việt Nam cũng là một giáo hội địa phương mà Đức Thánh Cha luôn mong muốn đến viếng thăm. Sau đó, Đức Tổng Giám mục đại diện Tòa Thánh đã mời gọi các tu sĩ đặt câu hỏi để Ngài có thể lắng nghe những thao thức của mọi người. Một số câu hỏi xoay quanh các nội dung như tâm tình, cảm nghĩ của Đức Tổng Giám mục khi được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, những thách đố của đời tu trong những vùng đất nghèo vật chất hoặc nghèo tinh thần, người tu sĩ Việt Nam cần sống thế nào trong bối cảnh hiện tại của xã hội. Trước khi kết thúc buổi gặp gỡ, cha đại diện tu sĩ giáo phận đã dâng lời tri ân Đức Tổng Giám mục Marek, Đức Cha Chánh Du Xe vì đã tạo nhiều điều kiện để tu sĩ giáo phận có được buổi gặp gỡ này. Cha Nam Minh cũng gửi lời cảm ơn đến nữ tu Maria Magdalena về trên tổng quyền hội dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, cũng như chị em trong hội dòng đã nhiệt tình cộng tác, tạo điều kiện, sắp xếp về không gian cơ sở, cũng như đáp ứng nhiều nhu cầu khác để cho việc tổ chức buổi gặp gỡ giữa vị đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam với tu sĩ giáo phận Xuân Lộc được thành công tốt đẹp. Buổi gặp gỡ kết thúc với phép lành từ Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski và Đức Cha Du Xe Giám mục giáo phận. Tin Đài Loan. Cuộc gặp gỡ quốc tế đầu tiên giữa các nữ tu Kitô giáo và Phật giáo. Cuộc gặp gỡ quốc tế đầu tiên giữa các nữ tu Kitô giáo và Phật giáo được tổ chức tại Đài Loan từ ngày 14 đến 18 tháng 10 vừa qua tại tu viện Phu Quang San ở Cao Xung có chủ đề Hành động chiêm niệm và chiêm niệm tích cực, các nữ tu Phật giáo và Kitô giáo trong đối thoại. Tại hội nghị, theo thông tin từ Hội đồng Giáo hoàng về đối thoại liên tôn, có 70 nữ tu đến từ Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Sri Lanka, Myanmar, Thái Lan, Singapore, Hồng Kông, Campuchia, Philippines, Brazil, Italia, Đức, Na Uy và Hoa Kỳ. Cũng có một đại diện của Hội đồng Thế giới các giáo hội. Trong một tuyên bố được công bố vào cuối hội nghị, các tham dự viên đã xác định cuộc đối thoại quốc tế lần đầu tiên này dành cho các nữ tu Phật giáo và Kitô giáo như một điểm quy chiếu để thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và một tình bạn giữa các nữ tu và để xây dựng những chiếc cầu nối kết những điểm khác biệt tâm linh. các nữ tu nhận ra rằng, trong khi vẫn giữ vững niềm tin của mình, mỗi người có thể học hỏi lẫn nhau, ví dụ như sự phong phú tinh thần, văn hóa và xã hội, để trở nên khiêm nhường và tin cậy anh chị em của mình. Tuyên ngôn kết thúc có đoạn. Chúng tôi tin rằng, chứng từ của chúng tôi về một lối sống ý nghĩa và mang lại niềm vui qua việc xa rời chủ nghĩa tiêu thụ, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa cá nhân, có thể khuyến khích người khác tiến bước tốt đẹp trên hành trình cuộc sống. Ngoài ra, các nữ tu chiêm niệm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thể hiện sự dịu dàng, mang lại hy vọng cho những người có nhu cầu. Các nữ tu tái xác tín rằng, đối thoại liên tôn là một hành trình mà những người nam và các người nữ phải thực hiện cùng nhau. Do đó, họ khuyến khích ngày càng có nhiều các nữ tu đóng góp với thiên tài nữ tính của mình để thực hiện các phương cách đối thoại mới và sáng tạo giữa các tôn giáo. Tin Roma. Nhà Nobel vật lý 1997 được bổ nhiệm vào Viện Hàn Lâm Giáo Hoàng về khoa học. Giáo sư Stephen Chu vừa được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm thành viên Viện Hàn Lâm Giáo Hoàng về khoa học của Tòa Thánh Vatican. Nhà khoa học người Mỹ gốc Trung Quốc này là một trong ba người đã được trao giải Nobel vật lý năm 1997 cho những nghiên cứu về làm lạnh và bẫy nguyên tử bằng tia laser. Giáo sư Chu hiện là giáo sư vật lý, sinh học phân tử và tế bào tại Đại học Stanford bên Mỹ. Viện Hàn Lâm Giáo Hoàng về khoa học được Đức Pio thứ 11 thành lập vào năm 1936, chuyên nghiên cứu 6 lĩnh vực, khoa học cơ bản, khoa học và công nghệ về các vấn đề toàn cầu, khoa học về các vấn đề ở các nước đang phát triển, chính sách khoa học, đạo đức sinh học và nhận thức luận. Các nghiên cứu nhằm mục đích hướng khoa học và công nghệ mang lại lợi ích cho mọi người, khoa học giúp phát triển về nhân bản và đạo đức, sử dụng khoa học thúc đẩy công lý, đoàn kết, hòa bình và giải quyết xung đột, nuôi dưỡng sự tương tác giữa đức tin và lý trí, khuyến khích đối thoại giữa khoa học với các giá trị tinh thần, văn hóa, triết học và tôn giáo. Giáo sư Stephen Chu sinh ngày 28 tháng 2 năm 1948 tại St. Louis, Missouri, bên Mỹ. Nhận bằng cử nhân về toán học và vật lý tại Đại học Rochester, New York năm 1970 và bằng tiến sĩ vật lý tại Đại học Berkeley, California năm 1976. Năm 2013, ông Chu trở thành giáo sư vật lý, sinh học phân tử và tế bào tại Đại học Stanford. Nhà khoa học này đã công bố nhiều đề tài nghiên cứu về vật lý nguyên tử, hợp chất cao phân tử, lý sinh, sinh học, năng lượng, v.v. và sở hữu nhiều bằng sáng chế và ứng dụng sáng chế. Giáo sư Chu từng là trưởng phòng thí nghiệm nghiên cứu điện tử lượng tử tại AT và T Bell từ năm 1978 đến năm 1987 và giữ vai trò giám đốc phòng thí nghiệm quốc gia Mỹ Lawrence Berkeley từ năm 2004 đến năm 2008. Từ tháng Giêng năm 2009 đến tháng 4 năm 2013, ông là Bộ trưởng Năng lượng Mỹ. Giáo sư Chu là thành viên của Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Mỹ, Hội Hoàng gia Anh, Viện Kỹ thuật Hoàng gia Anh, Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2018 về giới trẻ. Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục năm 2018 về giới trẻ viết tiếp như sau. Gia đình. Hai thượng hội đồng gần đây về gia đình và tông huấn Amoris Laetitia đã cung cấp một cái nhìn sâu sắc và phong phú về ơn gọi của gia đình trong giáo hội và sự đóng góp không thể thay thế mà các gia đình vốn được kêu gọi cung cấp chứng từ cho tin mừng bằng tình yêu lẫn nhau và việc sinh sản cùng giáo dục con cái. Việc phục hồi các hệ luật ơn gọi của thông điệp này và việc làm cho nó dễ hiểu đối với người trẻ trong nền văn hóa xúc cảm mà họ vốn thuộc về là những điều rất quan trọng. Suy nghĩ về việc chuẩn bị hôn nhân và việc đồng hành với các cặp vợ chồng trẻ xem ra là hai điểm chiến lược mà các năng lực mục vụ nên được đầu tư vào. Thừa tác vụ thụ phong. Giáo hội luôn nhận ra rằng các ơn gọi vào thừa tác vụ thụ phong có tính quyết định đối với đời sống Kitô giáo và cho sự cứu rỗi của mọi người nam nữ. Đây là lý do tại sao giáo hội đã dành sự chú ý đặc biệt cho việc chăm sóc, đào tạo và đồng hành với các ứng viên muốn tham dự bậc sống này. Mối quan tâm của nhiều giáo hội về sự suy giảm trong con số ứng viên là điều không thể phủ nhận. Điều này đòi hỏi một suy tư đổi mới về ơn gọi vào thừa tác vụ thụ phong và việc chăm sóc mục vụ ơn gọi có khả năng truyền đạt sức hấp dẫn của lời Chúa Giêsu kêu gọi trở thành các mục tử của đàn chiên của người. Đời sống thánh hiến. Chứng từ tiên tri của đời sống thánh hiến cũng cần được tái khám phá và trình bày tốt hơn cho người trẻ trong sức hấp dẫn độc đáo của nó, như một chất trừ khử bệnh tê liệt thói thường và là sự cởi mở đón nhận ơn thánh vốn đảo ngược thế gian và lối suy nghĩ của nó. Việc hâm nóng sức quyến rũ của tính triệt để phúc âm nơi các thế hệ trẻ để họ có thể khám phá lại giá trị tiên tri của đức khiết tịnh, khó nghèo và vâng lời, như lời loan báo nước Chúa và như sự thành toàn cuộc sống của họ, là điều không thể bỏ qua trong thời điểm bị các não cạn duy tiêu thụ và duy thương mại thống trị. Nghề nghiệp và ơn gọi. Được kêu gọi nên thánh và sức dầu bởi thần khí, các Kitô hữu học cách nhìn mọi lựa chọn ở trong đời bằng đôi mắt ơn gọi, đặc biệt là sự lựa chọn trung tâm của bậc sống họ, nhưng cả các lựa chọn liên quan đến đời sống nghề nghiệp của họ nữa. Vì lý do này, một số hội đồng giám mục hy vọng rằng thượng hội đồng sẽ có thể tìm cách giúp mọi Kitô hữu khám phá lại mối liên kết giữa nghề nghiệp và ơn gọi trong tất cả sự phong phú của nó đối với cuộc sống của mọi người và cung cấp cho người trẻ một sự hướng nghiệp có lưu ý tới viễn ảnh ơn gọi. Tình thế chưa từng có của người độc thân. Cuối cùng, một số hội đồng giám mục tự hỏi những người chọn sống độc thân và không nghĩ gì đến việc thánh hiến hoặc kết hôn đặc thù nào, thì họ có tư thế ơn gọi nào. Xét vì con số của họ đang gia tăng trong giáo hội và trong thế giới, nên điều quan trọng là thượng hội đồng phải suy nghĩ về vấn đề này. Chương 3. Tính năng động của việc biện phân ơn gọi. Yêu cầu biện phân. Trong cuộc gặp mặt tiền thượng hội đồng, một thanh niên đã nói lên rõ ràng tầm quan trọng của việc biện phân đối với cuộc sống của chúng ta. Hôm nay giống như hàng ngàn người trẻ khác, các tín hữu lẫn những người không tin, tôi phải đưa ra các quyết định, đặc biệt liên quan tới sự nghiệp tương lai của tôi. Tuy nhiên, tôi do dự, mất hồn và lo lắng. Tôi cảm thấy như thể đang đối diện với một bức tường khi tôi đi tìm ý nghĩa sâu sắc cho cuộc sống của mình. Tôi nghĩ rằng tôi cần một chút biện phân khi đối diện với sự trống rỗng này. Trong những ngày đó, câu hỏi của người trẻ này đã được xác nhận nhiều lần, được phát biểu cách tươi mới và sâu sắc hóa, làm nổi bật các khó khăn của giới trẻ. Nhiều người trẻ khi được hỏi ý nghĩa cuộc sống của bạn là gì, đã không biết trả lời như thế nào. Không phải lúc nào họ cũng tạo được sự nối kết giữa cuộc sống và sự siêu việt. Người trẻ chuyển dịch khá thường xuyên giữa các cách tiếp cận cực đoan và ngây thơ, từ cảm giác họ đang tùy thuộc lòng thương xót của một số phận không thể tránh và tiền định. Họ bước sang cảm quan thấy mình tráng ngợp bởi một lý tưởng cao vời trừu tượng, trong một bối cảnh đua tranh không kiềm chế, ngăn chặn. Trong tình huống này, chúng ta có thể nhận ra một cơ may cho giáo hội, cho dù người trẻ khó có thể coi giáo hội như người có khả năng giúp đỡ họ. Nhiều người trẻ không biết cách tiến hành có ý thức quá trình biện phân ra sao. Đây là một cơ may để giáo hội đồng hành với họ. Đức Giáo hoàng Francisco cũng nhận ra điều đó. Về điểm này, chúng ta phải nói rằng nhiều cộng đồng giáo hội không biết làm điều này cách nào, hoặc họ thiếu khả năng biện phân. Đó là một trong những nan đề của chúng ta, nhưng chúng ta không nên cảm thấy sợ hãi. Biện phân trong ngôn ngữ thông thường và trong truyền thống Kitô giáo. Những người trẻ tham dự cuộc gặp mặt tiền thượng hội đồng cũng đề cập đến việc họ khó có thể hiểu biện phân có nghĩa gì, vì hạn từ này không phải là thành phần trong từ vựng của họ, mặc dù họ cảm nhận được nhu cầu nó đề cập đến. Việc biện phân ơn gọi của ta có thể là một thách thức, đặc biệt dưới góc độ các quan niệm sai lầm về hạn từ này. Tuy nhiên, người trẻ sẵn sàng tiếp nhận thách thức. Việc biện phân ơn gọi của chúng ta có thể là một cuộc phiêu lưu trong hành trình cuộc sống. Thực ra, hạn từ biện phân có thể chỉ nhiều điều khác nhau. Các nghĩa này không xung đột nhau, nhưng cũng không giống hệt như nhau. Theo một nghĩa rộng hơn, biện phân chỉ một quá trình trong đó các quyết định quan trọng được đưa ra. Ý nghĩa thứ hai, một ý nghĩa đặc trưng hơn của truyền thống Kitô giáo, đề cập đến các động lực tâm linh, qua đó các cá nhân, nhóm hoặc cộng đồng, cố gắng nhận ra và chấp nhận thánh ý của Thiên Chúa trong tình huống thực tế của họ. Hơn nữa, như tài liệu chuẩn bị đã đề cập, hạn từ này áp dụng vào khá nhiều thực hành và hoàn cảnh khác nhau. Thật vậy, một hình thức biện phân được tìm thấy trong việc đọc các dấu chỉ của thời đại có thể dẫn đến việc nhận ra sự hiện diện và hành động của Chúa Thánh Thần trong lịch sử. Thay vào đó, sự biện phân về luân lý, phân biệt điều tốt khỏi điều xấu. Lại có một hình thức khác, tức biện phân thiêng liêng, nhằm mục đích nhận ra sự cám dỗ để bác bỏ nó và tiến bước trên đường dẫn đến sự sống viên mãn. Sự chồng chéo của các ý nghĩa trong các hình thức khác nhau này là điều hiển nhiên, và chúng không bao giờ có thể tách biệt hoàn toàn với nhau. Đề xuất biện phân ơn gọi. Một số bình diện khác nhau cũng cần được xem xét trong các điều chuyên biệt của việc biện phân ơn gọi. Như cái nhận xét của Đức Giáo hoàng Francisco tại cuộc gặp mặt tiền thượng hội đồng đã cho thấy có một bình diện chung cho mọi người đàn ông và đàn bà. Tất cả chúng ta đều cần sự biện phân. Đây là lý do tại sao chữ này được bao gồm trong chủ đề của thượng hội đồng, không phải sao? Và khi chúng ta cảm thấy sự trống rỗng này, sự bồn chồn này, chúng ta phải biện phân rõ ràng. Theo nghĩa này, thượng hội đồng dự định chăm sóc mọi người trẻ không trừ một ai ngay từ đầu, cung cấp cho họ sự sẵn lòng đồng hành với họ trong diễn trình dẫn họ tới chỗ đạt được sự rõ ràng và sự thật về bản thân, chào đón hồng ân sự sống và tìm thấy phần đóng góp mà họ vốn được kêu gọi hiến tặng cho xã hội và thế giới. Đức Thánh Cha cũng nêu bật việc giáo hội đặt căn bản cho đề xuất biện phân mà giáo hội vốn mở rộng cho mọi người trên niềm xác tín của đức tin. Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta và đích thân ngỏ lời kêu gọi tới từng người. Đó là một hồng ân mà, nếu được khám phá, sẽ làm chúng ta tràn ngập niềm vui. Hãy tin chắc điều này, Thiên Chúa tin tưởng các con, người yêu các con và người kêu gọi các con. Và sẽ không bao giờ có bất cứ thiếu sót nào về phần người, bởi người trung tín và thực sự tin tưởng vào các con. Đối với những tín hữu trẻ, viễn ảnh biện phân có được một chiều sâu mới, miễn là nó được đặt bên trong các động lực của mối liên hệ bản thân với Thiên Chúa. Do đó, họ công khai cố gắng khám phá những con đường có thể có để đáp trả tình yêu của Thiên Chúa bằng cách tham gia trong tư cách chi thể của giáo hội vào sứ mệnh công bố và làm chứng cho tin mừng. Do đó, quan điểm sẽ rộng rãi hơn và có căn bản hơn so với quan điểm giản lược. Theo đó, như nhiều câu trả lời của nhiều hội đồng giám mục đã cho thấy, các nhà lãnh đạo giáo hội và nhiều tín hữu có khuynh hướng đồng nhất sự biện phân ơn gọi với con đường chọn bậc sống của bạn, kết hôn, làm linh mục, đời sống thánh hiến. Biện phân ơn gọi cũng có thể chỉ quyết định dấn thân xã hội và chính trị, hoặc một nghề nghiệp. Trên hết, việc biện phân ơn gọi không kết thúc một khi quyết định đã được đưa ra giữa nhiều phương án khác nhau, nhưng nó kéo dài theo thời gian, song hành với các bước cụ thể mà chúng ta đưa ra để thực hiện quyết định đó. Theo nghĩa này, biện phân cũng là một lối sống. Nó cần thiết không những ở những thời điểm ngoại thường khi chúng ta cần phải giải quyết các vấn đề nghiêm trọng và đưa ra những quyết định chủ yếu. Nó còn là một phương tiện chiến đấu thiêng liêng giúp chúng ta bước chân theo Chúa một cách trung thành hơn. Chúng ta cần nó mọi lúc để giúp chúng ta nhận ra thời khóa biểu của Thiên Chúa, kẻo chúng ta không lưu ý tới các thúc đẩy của ơn thánh người mà bỏ qua lời mời gọi của người muốn chúng ta lớn lên. Sự biện phân thường được thực hiện trong những điều nhỏ mọn và dường như không có liên quan gì cả, vì sự vĩ đại của tinh thần được thể hiện trong các thực tại đơn sơ hàng ngày. Sự biện phân là một hồng phúc và một rủi ro, và điều này có thể khiến chúng ta sợ hãi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần tiếp theo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2018 về giới trẻ, diễn ra tại Roma từ ngày mùng 3 đến ngày 28 tháng 10 năm 2018. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của tài liệu nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Con không cha như nhà không nóc. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục trình bày trong câu chuyện gia đình tuần này.
Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sinh sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Tại các nước Tây phương ngày nay, hầu như bất cứ một chuyên viên chính phủ nào cũng nhìn các vấn đề của quốc gia dưới lăng kính của kinh tế và thương mại. Tuy nhiên, dưới thời của cựu Tổng thống Bush, tức Bush cha, Thứ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân bản là ông Louis Sullivan lại có một cái nhìn thẳng thắn và thành thật hơn. Ông nói rằng, thách đố lớn nhất mà thế hệ của ông phải đương đầu, đó là điều mà ông gọi là hiện tượng những người cha bỏ nhà ra đi. Kể từ thập niên 60, cũng như các nước Tây phương khác, Hoa Kỳ là quốc gia phải chứng kiến hiện tượng gia đình đổ vỡ ngày càng gia tăng. Dĩ nhiên, nhiều nhà xã hội học không muốn dùng từ gia đình đổ vỡ để nói về hiện tượng này. Họ mô tả tình trạng ấy với những từ vô thưởng vô phạt như những hình thức gia đình mới hay những gia đình không có đầy đủ cha mẹ. Nhưng dưới mắt một trẻ thơ, dù sống trong xã hội nào, phồn vinh giàu có như các nước Tây phương hay nghèo nàn như Việt Nam, thiếu vắng người cha là một mất mát to lớn trong cuộc đời. Tại Hoa Kỳ, các thống kê cho thấy những hậu quả đáng sợ của sự mất mát ấy. Trong khi tỷ lệ nghèo trên toàn quốc là 6%, thì tỷ lệ này lại lên đến 30% trong những gia đình chỉ có người mẹ. Nơi các cộng đồng người da đen, tỷ lệ này là 50%. Tình trạng nghèo cũng gia tăng đáng kể trong giai cấp trung lưu một khi ly dị xảy ra. Một nửa những gia đình xin trợ cấp xã hội đều là những gia đình ly dị. Ngày nay, dấu chỉ rõ ràng nhất cho thấy một đứa trẻ có lâm vào tình trạng nghèo hay không, chính là sự đổ vỡ của gia đình. Nhưng sự vắng bóng của một người cha không chỉ ảnh hưởng đến tình trạng kinh tế của gia đình. Tình thương của người cha và tinh thần kỷ luật là điều tối cần thiết cho việc đào luyện tính tình của đứa con. Con cái có nên người hay không tùy thuộc rất nhiều vào tình thương của người cha. Thống kê ở bất cứ nơi nào trên thế giới cũng đều cho thấy rằng những đứa con không cha thường khó hội nhập vào xã hội, không siêng năng học tập và thường bỏ dở việc học hành hơn những đứa con sống trong những gia đình có đầy đủ cha mẹ. Chúng dễ rơi vào nghiện ngập và có quan hệ tình dục sớm hơn những đứa trẻ khác. Hơn một nửa những thiếu niên sống trong những gia đình đổ vỡ đều muốn tự tử. Đa số các em bỏ nhà ra đi đều là những trẻ em sống trong những gia đình đổ vỡ. Và khoảng 70% thanh thiếu niên dính vào vòng lao lý đều lớn lên không có người cha bên cạnh. Tình trạng thiếu vắng người cha trong gia đình cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của đứa trẻ. Một cuộc nghiên cứu của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân bản của Hoa Kỳ cho thấy rằng, trẻ em đến từ những gia đình đổ vỡ gặp nhiều vấn đề sức khỏe hơn các trẻ em sống trong những gia đình có đầy đủ cha mẹ. Hiện tượng người cha bỏ nhà ra đi là điều đáng quan ngại cho sức khỏe của xã hội nói chung và cho phúc lợi của đứa trẻ nói riêng. Cách đây không lâu, tại thành phố Austin, thủ phủ của bang Texas, có khoảng 700 người đàn ông tập trung lại với nhau trong một trại hè kéo dài vài ngày. Đây là hội nghị quốc tế đàn ông đầu tiên. Các tham dự viên hy vọng tái khám phá nam tính đích thực của mình. Cũng như thập niên 60 đã khai sinh phong trào phụ nữ, thì thập niên 90 xem ra cũng làm phát sinh phong trào đàn ông. Robert Bly, một tác giả Mỹ chuyên về những vấn đề của đàn ông, khẳng định rằng, người đàn ông Mỹ ngày nay đang đau khổ về điều mà ông gọi là tình trạng con không cha. Đây là hiện tượng của những đứa con trai lớn lên không có người cha bên cạnh. Vào thời xa xưa, cuộc sống gia đình hoàn toàn khác biệt. Hình ảnh quen thuộc nhất mà người ta có thể thấy trong bức tranh gia đình của thời tiền công nghiệp hay tại những nước chưa phát triển, đó là hình ảnh của những người cha làm việc đồng áng hay tiểu công nghệ bên cạnh những người con trai của mình. Cha và con trai luôn sát cánh bên nhau. Người cha không những truyền nghề cho con trai, ông còn đào luyện nhân cách cho con trai của mình. Nhưng cuộc cách mạng công nghiệp đã thay đổi tất cả. Nó đẩy người cha ra khỏi gia đình để làm việc trong các cơ xưởng và văn phòng. Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, người mẹ buộc phải đóng vai trò chủ yếu trong gia đình. Ngày nay, hầu như trong bất cứ xã hội nào, người con trai đang lớn đều phải trải qua phần lớn thời giờ bên cạnh các phụ nữ. Trong gia đình thì có người mẹ, trong trường học thì đa số các giáo viên là đàn bà. Người con trai lớn lên với một ý niệm rất mơ hồ về vai trò của người cha trong gia đình. Theo Viện Nghiên cứu về Gia đình của Mỹ, Trung bình mỗi ngày, một người cha chỉ để ra 8 phút để nói chuyện với con cái của mình. Người ta không ngạc nhiên về điều mà tác giả Robert Bly gọi là sự đói khát về người cha. Nói cách khác, rất nhiều trẻ nam và thanh niên khao khát tình thương của một người đàn ông. Họ cảm thấy bất an về nam tính của mình. Trong hội nghị quốc tế đàn ông được tổ chức tại Austin trên đây, người ta thấy rõ hiện tượng ấy. Trong những buổi gặp gỡ và thảo luận nhóm, nhiều người đã khóc sướt mướt và lên án người cha của mình vì đã quên lãng hay bỏ bê họ. Vết thương do tình trạng bắn bóng người cha ấy vẫn mãi mãi không bao giờ được hàn gắn, ngay cả khi người con trai đã trưởng thành. Thông thường, chỉ vài năm sau khi ly dị vợ, đa số những người cha đều mất liên lạc với con cái. Họ chẳng bao giờ gặp lại con cái mình. Thêm vào đó, ngày càng có những đứa trẻ không bao giờ biết mặt người cha của mình. Đó là trường hợp cha mẹ chúng không chịu lấy nhau. Bên cạnh những đổ vỡ gia đình, còn có biết bao nhiêu nguyên nhân khác khiến cho con cái không cảm nhận được tình thương của người cha. Đó là trường hợp người cha vì sinh kế phải thường xuyên vắng nhà. Đây có thể là một trường hợp bất khả kháng. Nhưng trong rất nhiều trường hợp, cho dẫu không vắng nhà, nhiều người cha cư xử như thể mình không có mặt trong gia đình. Họ khoáng trắng việc dạy dỗ con cái cho người vợ. Họ có những cử chỉ bạo hành với con cái. Họ ra lệnh và sai khiến hơn là lắng nghe và đối thoại với con cái. Tự trung, chính vì không được chuẩn bị để sống như một người cha gương mẫu. Chính vì thiếu trách nhiệm đối với gia đình, mà nhiều người cha vô tình đẩy những đứa con trai của mình vào tình trạng không cha. Và dĩ nhiên, như người Việt Nam chúng ta thường nói, con không cha như nhà không nóc. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Gia đình con sao là thành phần ở trong xã hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình con sao hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sức sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình con sao là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình con sao hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sức sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa tự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh cho vấn nạn: cái chết có phải là án phạt vì tội không? Trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề: hưởng nhan Thánh Chúa là gì? Quý vị và các bạn thân mến, tháng 11 được dành để cầu nguyện cho các người qua đời. Trong các kinh nguyện, các tín hữu thường cầu xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi và được xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Để trả lời cho câu hỏi, xem thấy mặt Chúa hay chiêm ngưỡng nhan Chúa có nghĩa là gì? Chúng ta cần phải phân biệt hai khía cạnh khi bàn về vấn đề hạnh phúc vĩnh cửu của con người. Một bên là bản chất của hạnh phúc, và một bên là những hình ảnh được dùng để diễn tả cái hạnh phúc đó. Trước hết, chúng ta hãy bắt đầu với khía cạnh thứ nhất là bản chất của hạnh phúc. Thoạt tiên xem ra đây là một chuyện mông lung xa vời, nhưng nếu xét kỹ ra thì ta thấy rất là cụ thể. Tất cả chúng ta đều mong mỏi được sung sướng, nhưng mà phải đạt được tiêu chuẩn như thế nào thì mới đáng coi là sướng. Lịch sử của các tôn giáo cho thấy, đây là mối bận tâm chính của con người. Làm sao diệt trừ hết mọi nỗi khổ, làm sao để được sướng mãi? Chắc chắn là có rất nhiều câu trả lời cho câu hỏi, đâu là hạnh phúc thực của con người, bởi vì mỗi tôn giáo giải thích một cách khác nhau. Thế còn Kitô giáo quan niệm về hạnh phúc như thế nào, thưa cha? Khi đi ngược lại lịch sử, ta thấy có sự tiến chuyển về quan niệm hạnh phúc ở trong Kinh Thánh. Ở những chặng đầu của Cựu Ước, chúng ta thấy các tổ phụ quan niệm hạnh phúc khá đơn giản. Người hạnh phúc là người sống thọ, có con đàn cháu đống, của cải sung túc. Thế nhưng chẳng mấy chốc người ta thấy rằng, con cái và tài sản chưa đủ làm nên hạnh phúc tuyệt đối. Bởi vì có nhiều người ăn ngay ở lành mà chưa được hưởng những phúc quả thì đã chết rồi. Trái lại, có những quân bất lương thì lại sống phây phây, làm ăn phát tài. Từ đó người ta thấy rằng, một điều kiện tất yếu của hạnh phúc là phải bền vững, không bị kết liễu bởi cái chết. Nghĩa là hạnh phúc thực phải bao gồm cả sự trường sinh bất tử nữa, phải không thưa cha? Đúng vậy. Cho dù mình có được vàng bạc chất đống, nhưng mà nếu chết thì đâu còn được hưởng chúng. Vì vậy, cần phải tìm hết mọi cách để kéo dài sự sống ra. Sự sống bất diệt là một điều kiện tiên quyết để được hạnh phúc. Cần phải sống thì mới có thể hưởng các thú vui khác được. Nhưng làm thế nào để có thể sống mãi được, thưa cha? Vài tôn giáo đã cố gắng nghĩ ra những bài thuốc tiên, thuốc trường sinh. Còn dân Israel thì biết chắc rằng, chẳng có thuốc thần diệu nào có khả năng mang lại cho họ sự bất tử. Sự bất tử là một hồng ân mà duy chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban. Trên thực tế, vào cuối thời Cựu Ước, chúng ta thấy có sự tiến chuyển về niềm hy vọng nơi dân Israel. Họ không còn đặt hạnh phúc ở nơi con đàn cháu đống hay tài sản phong phú nữa, nhưng họ nhận ra rằng, chính Thiên Chúa mới là hạnh phúc của họ. Niềm mơ ước được ở bên Thiên Chúa gắn liền với niềm thâm tín rằng, Chúa tín trung với lời giao ước. Chúa không thể nào bỏ rơi các bạn hữu tôi chung của Ngài. Chúa không thể nào để cho các tôi tớ của Chúa phải bị tiêu tan ra cho bụi, nhưng Ngài sẽ đem họ về ở kề bên Ngài. Như vậy, có nghĩa là người lành sẽ được chiêm ngắm nhan Chúa mãi mãi, phải không thưa cha? Trên đây, tôi đã nói là cần phải phân biệt hai khía cạnh khi bàn về hạnh phúc. Một đàng là bản chất của nó, đàng khác là cách thức diễn tả. Xét về bản chất, thì như đã thấy, lòng tin của Israel đã tiến triển từ chỗ đặt hạnh phúc nơi con cái và tài sản, tới chỗ đặt niềm hy vọng nơi chính Thiên Chúa, nguồn sự sống. Tân ước sẽ đào sâu hơn quan niệm đó. Chỉ trong Thiên Chúa, con người mới tìm thấy hạnh phúc hoàn hảo. Hơn thế nữa, con người có thể đạt tới hạnh phúc vừa nói, không phải do sự gắng sức của mình, mà là do chính Thiên Chúa trao ban. Đó là thực chất của hạnh phúc. Nhưng mà đến lúc diễn tả cái thực chất đó, thì Kinh Thánh đã dùng nhiều hình ảnh lấy từ ngôn ngữ quen thuộc. Cha có thể cho chúng con vài ví dụ được không, thưa cha? Trong các dụ ngôn phúc âm, Chúa Giê-xu dùng rất nhiều hình ảnh để mô tả hạnh phúc. Ví dụ như, anh nông dân khám phá ra kho tàng trong ruộng, như ngư phủ đánh được mẻ lưới đầy cá. có lẽ hình ảnh gây ấn tượng hơn cả là bữa tiệc hay là tiệc cưới. Hình ảnh này không những nói lên cảm giác khoái vị, mà còn nêu bật bầu khí linh đình vui nhộn khi các thực khách nâng ly trò chuyện với nhau, trả bù cho cảnh người hẩm hiu ăn cơm nắm muối vừng. Thế còn chuyện đi ngắm nhan Thánh Chúa thì sao, thưa cha? Khi đi giảng cho giới bình dân, Chúa Giê-xu dùng những hình ảnh xem ra có vẻ duy vật cho dễ hiểu. Còn khi trình bày trang nghiêm hơn, chúng ta thấy những lối diễn tả khác nhau, trong đó có từ ngữ ngắm nhan Thánh Chúa. Ví dụ như trong bài giảng trên núi, ơn phúc được hứa cho những ai có lòng trong sạch là họ sẽ được nhìn thấy Chúa. Dù sao thì trong Tân Ước, hai đoạn văn cổ điển nhất diễn tả hạnh phúc vĩnh cửu qua việc chiêm ngưỡng Chúa là ở thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi cho Côrintô, chương 13 câu 12. Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được mặt giáp mặt. Bây giờ tôi biết chỉ có ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết, như Thiên Chúa biết tôi. Và trong thư thứ nhất của Thánh Gioan, chương 3, câu 2. Hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa, nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như người, vì người như thế nào, chúng ta sẽ thấy như vậy. Tại sao Tân Ước coi việc ngắm Chúa như là hạnh phúc? Nhìn Chúa hoài như vậy có sướng gì đâu, thưa cha? Nếu hiểu theo nghĩa đen thì không những là nhìn Chúa chẳng có gì sướng, mà Chúa lại vô hình vô tượng, nên chi đâu có mặt để mà nhìn. Vì thế cần phải hiểu theo nghĩa bóng. Người Do Thái rất có lòng kính trọng đối với các vua. Thần dân đâu có bao giờ được thấy mặt vua. Chỉ những kẻ thân cận mới có diễm phúc được ở trong cung điện nhà vua, hầu hạ chầu trực vua, được diện kiến nhan vua. Từ tâm thức đó, người ta cũng suy luận về Thiên Chúa, vua cả trời đất. Không có kẻ phàm phu nào thấy nhan Chúa. Mỗi lần Chúa hiện ra thì phải lo mà chạy trốn ẩn nấp, kẻo bị uy nhan chớp lóe của Ngài đè bẹp. Dù biết vậy, nhưng mà con người vẫn khao khát được chiêm ngưỡng nhan Chúa, như chúng ta đọc thấy trong nhiều thánh vịnh. Lạy Chúa, này đây con đi tìm Chúa, xin hãy tỏ tôn nhan Ngài cho chúng con. Lạy Chúa, xin đừng ẩn mặt nữa, đừng ngoảnh mặt làm ngơ. Việc chiêm ngưỡng nhan Chúa cần phải được hiểu theo nghĩa là được gần kề với Ngài, được hầu chuyện với Ngài như thể diện đối diện. Như vậy, lối nói chiêm ngưỡng nhan Chúa chỉ là một cách thức để diễn tả sự gần gũi thân mật với Chúa. Đó là điều mà Thánh Phaolô và Thánh Gioan muốn nói, khi các ngài ví hoàn cảnh hiện tại với hoàn cảnh trong tương lai của người tín hữu. Ngày nay, chúng ta biết Chúa bằng đức tin, chúng ta mới chỉ nghe được tiếng Chúa từ xa vọng lại. Sau này, chúng ta sẽ biết Chúa cách trực tiếp, diện đối diện. Dĩ nhiên, hạnh phúc vĩnh cửu không phải chỉ hệ tại việc được đưa vào bệ kiến nhan Chúa, được ở gần Chúa, nhưng mà theo lời Thánh Phaolô và Thánh Gioan, chúng ta còn được biến đổi nên giống như Ngài. Chúng ta được thông dự vào sự sống sung mãn của Ngài. Thực vậy, ngoài thành ngữ chiêm ngưỡng nhan Chúa, Thánh Gioan thường hay dùng thành ngữ khác nữa để diễn tả hạnh phúc vĩnh cửu, đó là sự sống trường sinh bất diệt, vì được kết hiệp với chính Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống và mọi ưu phẩm khác. Hiểu như vậy thì chúng ta đừng lo lắng rằng, ngắm Chúa mãi e có lúc sẽ chán. Chúng ta sẽ không như tượng đá bất động, quỳ trầu Chúa 24 giờ một ngày đâu. Không phải thế. Chúng ta sẽ được biến đổi nên giống như Chúa, theo như kiểu nói của các giáo phụ Đông Phương. Chúng ta sẽ được hưởng sự sống dồi dào. Sự sống dồi dào bao gồm lòng yêu mến. Dĩ nhiên là yêu mến Thiên Chúa với hết cả tâm tình, khả năng. Thêm vào đó, lại còn yêu mến anh chị em, yêu mến tất cả những ai và những gì Chúa yêu. Thực vậy, chúng ta đừng quan niệm hạnh phúc mai hậu như một buổi trình diễn văn nghệ. Trong đó, chúng ta yên lặng chăm chú theo dõi các tình tiết không bao giờ dứt. Không, chúng ta sẽ không làm khán giả bất động như tượng gỗ. Tất cả chúng ta sẽ là những diễn viên của một hoạt cảnh bất tận, không bao giờ nhàm chán. Thánh Augustino đã diễn tả với lối nói xem ra mâu thuẫn như sau, thỏa thuê mà không hề đã. Quý vị và các bạn thân mến! Mục hiệu để sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, thỏa ngục là gì trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đình Tuấn trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, đối với văn hóa Á Đông chúng ta, tình mẫu tử là một tình cảm thiêng liêng và sâu sắc, bởi đó không phải là sự ngẫu hứng, nhưng là một sức mạnh của con người. Chính nhờ tình mẫu tử ấy mà biết bao người con được lớn lên, sống có ích cho gia đình, giáo hội và xã hội. Trong cái nhìn ấy, kính mời quý vị và các bạn nhìn ngắm chân dung của Thánh Andre Trần Văn Trông, quân nhân tử đạo. Ngài đã trở nên anh dũng trong đức tin là nhờ vào tình yêu, sự động viên của người mẹ hiền. Andre Trần Văn Trông chào đời năm 1814 tại Kim Long, Huế. Ngài lãnh án tử đạo vào ngày 28 tháng 11 năm 1835 tại An Hòa, Huế. Ngày 27 tháng 5 năm 1900, Đức Leo thứ 13 suy tôn ngài lên hàng chân phước. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị suy tôn ngài lên bậc hiển thánh. Quý vị và các bạn thân mến, sau 8 tháng phục vụ trong quân đội, tháng 11 năm 1834, triều đình ra lệnh những binh sĩ công giáo phải ra trình diện. Không chút e dè, Trần Văn Trông với 12 đồng đội thợ đúc ra trình báo. Quan yêu cầu các anh phải tuân lệnh nhà vua bỏ đạo và đạp lên thánh giá. Cả 13 chiến sĩ công giáo đều cương quyết khước từ. Các quan bèn dùng biện pháp tra tấn dã man, thì lần lượt 12 người bỏ cuộc. Chỉ còn lại một mình Andre Trông là trung kiên đến cùng. cuộc tử đạo của Andre Trần Văn Trông đặc biệt, vì có mẹ đi cùng. Người mẹ ấy được ví như Đức Maria, nữ vương các thánh tử đạo, dưới chân thánh giá, dâng hiến người con yêu dấu. Trong cuộc tử đạo của Andre Trần Văn Trông, cũng có bóng dáng của người mẹ can đảm, hiến dâng người con trai duy nhất của mình cho Thiên Chúa và giáo hội. Bà đi bên cạnh con, không than khóc, không buồn sầu, trái lại còn bình tĩnh vui vẻ khuyên con hãy bền chí đến cùng. Bà đã can đảm chứng kiến cái chết của con mình. Bằng tình mẫu tử, người mẹ ấy đã nhập cuộc vào trong nước mắt và máu của con mình. Bà đã đón nhận cái chết của con bằng chính niềm tin của mình. Chính sức mạnh của niềm tin đã tiếp sức cho cả hai mẹ con chiến thắng. Ngày 27 tháng 5 năm 1900, Đức Leo thứ 13 suy tôn người chiến sĩ anh hùng Andre Trần Văn Trông lên hàng chân phước. Đồng thời, Ngài không ngớt lời ca ngợi mẫu gương của bà mẹ hào hùng, đã họa lại gần như trọn vẹn hình ảnh Đức Maria, nữ vương các thánh tử đạo trên đỉnh Canvê xưa. Quý vị và các bạn thân mến! Tình mẹ bao la và cao cả. Thế nhưng ngày nay, có biết bao người mẹ đang tâm giết hại chính con của mình? Họ quên rằng, một khi đánh mất tình mẫu tử này, thì họ cũng đánh mất luôn ý nghĩa cuộc đời là mẹ của họ. Thánh Andre Trần Văn Trông, quân nhân tử đạo, đã diễm phúc có một người mẹ đích thật. Bà không những biết hiến dâng cuộc đời mình, mà còn dâng hiến con cái mình cho Thiên Chúa và cho giáo hộ. Do đó, muôn đời, khi nhắc đến người con tử đạo Andre Trần Văn Trông, hậu thế vẫn nghiêng mình cảm phục người mẹ, đã biết dùng sức mạnh của tình mẫu tử làm cho con mình trở nên thánh. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban cho các người mẹ trái tim tràn đầy tình yêu và sức mạnh, giúp họ chiến thắng những ích kỷ cá nhân mà quảng đại với Thiên Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Andre Trần Văn Trông, quân nhân tử đạo, xin cho các bà mẹ trở thành nguồn sức mạnh nâng đỡ, hướng dẫn con cái sống thánh thiện và can đảm dâng hiến con mình cho Thiên Chúa và cho giáo hội. Amen.
Không phải cho con, Chúa ơi, không phải cho con, nhưng cho Thánh Chúa cả sao. Không phải cho con, Chúa ơi, không phải cho con, nhưng cho Thánh Ngài rằng đời. Vui đời mong thơ như chân tâm, cuộc đời nở hoa hương thơm nồng, nụ cười hồng tươi thắm trên môi. Vì dài đường đi sâu chân đồi, tuổi đời thời gian không im đợi, phần là vui cho đời vui cho. Không phải cho con, Chúa ơi, không phải cho con, nhưng cho Thánh Chúa cả sao. Không phải cho con, Chúa ơi, không phải cho con, nhưng cho Thánh Ngài rằng đời. Cuộc đời thành công hướng thanh bình, nhìn người tùng ca bao công trình, đầu người chiều thiên ánh quang minh. Từng dòng mồ hôi vương vương đồng, nhằm nhằn bờ vai thân lưng còng, vì từng ngày qua đêm nhiều lòng đau. Không phải cho con, Chúa ơi, không phải cho con, nhưng cho Thánh Chúa cả sao. Không phải cho con, Chúa ơi, không phải cho con, nhưng cho Thánh Ngài rằng đời. Cho con chú. Chúa cả con. Không phải cho con, Chúa ơi, không phải cho con, nhưng cho danh Ngài đặng đời. Buổi trời đầy sao, đêm đi hò, ngày ngày rộn vang vui như hội, tình chừng đứng trong cõi thiên hai. Đường thẳng từ xa ngã bao lần, mệt nhoài thường đi theo chân người, và tình làm chuỗi không đời bên đây. Phải cho con Chúa ơi, không phải cho con, nhưng cho danh Chúa cả sao. Không phải cho con Chúa ơi, không phải cho con, nhưng cho danh Ngài rằng người. Không phải cho con Chúa ơi, không phải cho con, nhưng cho danh Chúa cả sao. Không phải cho con Chúa ơi, không phải cho con, nhưng cho danh Ngài rằng người. Không phải cho con Chúa ơi, không phải cho con, nhưng cho danh Chúa cả sao. Không phải cho con Chúa ơi, không phải cho con, nhưng cho danh Ngài rằng người. Không phải cho con Chúa ơi, không phải cho con, nhưng cho danh Chúa cả sao. Không phải cho con Chúa ơi, không phải cho con, nhưng cho danh Ngài rằng người.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.